bạn mất nhiều năm để xây cái sự nghiệp đó không đồng nghĩa với con của bạn phải take over rồi nó phải. Nhưng nghĩ cái câu trả lời nó rõ rành rành rồi. Đôi khi mình phải chọn, mình muốn con mình hạnh phúc hay là mình muốn mình hạnh phúc. Eva có thích chị Nhi livestream nhiều vậy không? Có khi nào Eva complain với Nhi về điều này không? Và nếu có hỏi thì em giải thích với Eva như thế nào? Cảm ơn Nhi rất nhiều và chị và gia đình rất quý Nhi. Cảm ơn chị Thảo, cảm ơn đã quan tâm đến em với con em. Em nói thiệt chị, nhiều người ý kiến về chuyện em nuôi dạy con lắm. Nhưng mà em là một người học về tâm lý học cho nên em hiểu rõ em đang làm cái gì. Eva không hề than phiền gì về chuyện như livestream hết mọi người. Có nhiều khi như không có livestream nguyên tuần á, thiếu nó còn kêu là mẹ.
Tại sao tuần này con không thấy mẹ livestream vậy? Mẹ làm biến hả?
Tại vì Eva rất là thích hình ảnh. Eva lại rất là mê khoe là mẹ nổi tiếng với mẹ giỏi với mẹ có xiềng á, nó thích vậy đó. Đến một độ tuổi cái lớp mặt nạ này của nó sẽ rớt như biết. Tại vì bạn dạy con thì bạn cũng phải biết là con của bạn đến mỗi độ tuổi nó sẽ có những cái ego khác nhau. Eva đang ở một cái tuổi ego, đó là đi ra sẽ so sánh là bạn mình hơn mình cái gì, mình có gì hơn nó, rồi mẹ mình hơn mẹ gì nó, rồi mình ra đường mà mẹ mình mà được bạn khen đồ là sướng lắm. Ví dụ như buổi sáng Nhi hay dắt Eva xuống xe buýt, bạn bè Eva thì không, ba mẹ không có ai dắt xuống hết. Nhi dắt nó xuống, Nhi còn giỡn, Nhi còn vật lộn với nó, Nhi còn chơi với nó. Nhi hôm nó về nó nói với Nhi, mẹ bạn con nói là sao mẹ trẻ vậy, mẹ trẻ rồi mẹ còn tập thể dục nữa, nhìn mẹ như chị gái con vậy. Bảo khoái lắm, nó kêu ai cũng khen là mẹ với lại Joey nhìn đẹp đôi đồ, mẹ nhìn trẻ rồi, bạn của con ai cũng kêu mẹ của họ già rồi, ai cũng buổi sáng buồn ngủ rồi không có ai dắt xuống, có mình con. Cái Nhi hỏi là ủa vậy con có thích mẹ dắt con xuống không, nó nói có chứ, tự hào lắm. Tại vì mẹ con khỏe khỏe mạnh, mẹ con vui tính, rồi mẹ con còn ồn ào náo nhiệt các kiểu các thứ. Xe ghi nó không có gì, nó mê vậy lắm, nó mê được khen nữa. Rồi nó đi ra nó khoe người ta là Nhi có kênh YouTube này nọ. Eva hoàn toàn nó còn là cái động lực cho Nhi làm nữa. Tại vì các bạn phải biết để Nhi làm cái kênh này duy trì Nhi cần nhiều động lực, nhiều thứ lắm. Một trong những cái đó nữa là Nhi biết Nhi làm cái kênh này để cho những cái bậc phụ huynh khác sẽ nuôi dạy con của họ tử tế. Tại vì con của họ sẽ cùng trang lứa với con Nhi đến một cái thế hệ. Các bạn nhìn đi, các bạn để ý cái trang lứa của các bạn bây giờ, các bạn đang là consumer hay là bạn mua đồ, bạn bán đồ, bạn vận hành doanh nghiệp hay là bạn làm cho công ty hay là bạn kết bạn đi chăng nữa, thì nó cũng cùng một cái lứa tuổi với bạn, có chênh lệch nhiều lắm thì cũng 5-6 tuổi cách nhau thôi, thì nó sẽ bị ảnh hưởng bởi cùng một thế hệ cha mẹ. Các bạn hiểu không? Cho nên Nhi, cái Nhi làm nó thâm và nó sâu hơn các bạn nghĩ. Tại vì Nhi muốn xây dựng một cái thế hệ cha mẹ phải có kiến thức và nhận thức để mà dạy con của họ. Thì con của họ cũng cỡ tuổi Eva trở lên đó. Thì sau này con của Nhi cũng sẽ lớn lên ở một cái môi trường mà bạn bè của nó được ở với cha mẹ cùng nhận thức. Cho nên là đó là cái Nhi muốn cho các bạn hiểu. Nhi cũng phải cần có động lực để làm cái kênh này nữa. Vì làm mà không có được reward đó, hay Nhi còn gọi là yêu thương gì ngược lại đó, cũng nản lắm mấy bạn ạ. Vận hành mỗi cái kênh YouTube các bạn tưởng dễ hả? Dễ làm YouTube đó đi mấy mớ. Làm 5 năm rồi đó. Eva mê nghe. Eva không có gì hết nha. Eva còn dặn là đừng lười đó. Khánh Đàn, chào Nhi. Chị tên Đàn, 60 tuổi. Em chào chị. Em cho chị hỏi, chị đã đầu tư về chuyện học cho con mình rất nhiều nhưng kết quả không như chị mong đợi. Chị đã kỳ vọng một con bé rất nhiều. Vì anh và chị cũng đã gần già, cần cho con bé kế nghiệp công ty, gia đình. Thật sự chị cũng lo gia đình sự nghiệp cho con bé và gia đình của chị nữa. Bạn bè như có ai rơi vào trường hợp này không? Cho chị lời khuyên nhé. Cảm ơn em. Con bé là con một trong nhà. Em gặp nhiều lắm chị. Nhi vừa mới dạy cho các bạn về bốn bậc cha mẹ. Nhi nghĩ các bạn cũng đoán được chị Khánh Đan này là cha mẹ gọi là nghiêm khắc rồi đó. Được chưa? Tại vì nghiêm khắc cho nên mới muốn con mình đi theo cái con đường của mình. Em gặp rất nhiều như chị. Và câu trả lời của em cho chị là chị sẽ không bao giờ ép con của chị kế nghiệp của chị được, cho đến khi á nó đi ra đường mà nó bầm đen bầm dập, nó sẽ quay trở về rồi nó sẽ nghĩ coi nó muốn có muốn hay không. Bạn của em có nhiều cái trường hợp như vậy lắm, tức là họ giàu nhiều thế hệ á, nhưng mà tới thế hệ thứ ba thứ tư chẳng nữa con của họ giỏi một cái khác. Ví dụ có những người con của bạn em á, họ bán hết gia sản của ba mẹ họ và họ đầu tư vô cái khác và họ xây dựng một cái kinh doanh kiểu khác và nó cũng lớn mạnh. Chị sẽ nói là trời ơi, cả cuộc đời của chị xây dựng nó nhiều nhiều tiền như vậy, em nghĩ sao? Em nói con của chị bán, chị không có quyền quyết được đâu. Một ngày chị với chồng chị đi, trừ khi chị cống hiến hết 100% nó cho từ thiện thôi, chứ còn miễn chị để tên con chị, con chị làm gì sau khi chị chết chị cũng chẳng kiểm tra được đâu. Em thiệt, đó là lý do tại sao Nhi không để gì cho Eva hết nha mọi người. Tất cả mọi thứ Nhi làm Nhi sẽ cho hết từ thiện khi mà Nhi chết, tại vì con Nhi mà nó có kiến thức của Nhi thì nó sẽ tự làm lại được. Như Nhi nó không cần tiền của Nhi để sống, đó là tư duy của Nhi. Quay trở lại với câu hỏi của chị, 60 tuổi mình đã trải nghiệm đời đủ nhiều để mà mình coi cái doanh nghiệp của mình nó giống như một phần máu mủ của mình, phải không chị? Đúng, tại vì nó giống như là mình cả đời mình xây cái sự nghiệp nó lên, giống như mình nuôi một đứa con. Nó thẳng cái doanh nghiệp của chị nó như một đứa con của chị luôn, cắt ruột đẻ ra nó mà mình muốn để nó lại cho một người nào đó tiếp tục nuôi nó, giúp cho chị. Thì nó ngoài là cái doanh nghiệp của chị đi chăng nữa thì nó cũng là một phần, gọi là bên trong của mình có cái cảm xúc với nó, mình có cái tình yêu thương với nó, tại vì nó là một phần của chị, nó là một phần identity của chị. Thí dụ một ngày nào đó em mà chết đi, cái Nhi Lê công ty tập đoàn của em nó là một phần của em xây nó từ ngày đầu mà chị, tất nhiên nó sẽ là một phần của mình, nó không thể nào không được. Nhưng mà phải phân biệt rõ giữa cái chuyện ước mơ của chị, sự nghiệp của chị và ước mơ của con chị và sự nghiệp của con chị, nó hoàn toàn không giống nhau. Em có những người bạn mà con của họ được ba mẹ bỏ tiền rất là nhiều, đi học đua ngựa, đi học xe, đi học về gọi là nữ tính rồi tùm lum tà la hết á, để kế nghiệp gia đình, để làm dạng như là bà hoàng vậy đó. Nhưng mà nó lại thích học xe máy để làm vận động viên đua xe chị nè. Cái ba mẹ nó lại là một cái ngành nghề khác hẳn, bán trà, tức là rất là tinh tế, rất là nó không có liên quan đắt gì hết á. Và các bạn phải biết tại sao vũ trụ đã con bạn ở trong nhà của bạn một cái nó không có liên quan gì đến bạn, để cho bạn học một bài học là bạn có chết đi bạn cũng không đem được của bạn, và có chết đi bạn cũng không có biến ai đó trở thành bạn và làm tiếp tục cái thứ của bạn được hết. Bạn phải chấp nhận được một điều là đây là cái hành trình của bạn và chỉ cho bạn mà thôi. Bạn tạo ra được tài sản, bạn tạo ra được tài danh vọng, bạn tạo ra được sự nổi tiếng hay bất cứ cái gì, nó chỉ ở tạm thời trong cái thời điểm này thôi. Khi bạn đi, nếu như bạn có một sự chuẩn bị ổn định và nếu như bạn ổn với cái điều đó, tức là bạn cho người khác kế nghiệp hoặc là giúp cho bạn vận hành doanh nghiệp, hoặc là bạn sẵn sàng để bán nó hết đi chẳng hạn, vân vân, nhiều cách lắm. Chị hỏi em là chị nên làm thế nào? Em nói thẳng là chị cũng thừa biết là chị nên làm gì rồi, nhưng mà chẳng qua là chị không tin vô cái chị phải làm. Chị muốn tin vô cái cách chị chọn, tức là không, tôi phải tiếp tục ép nó. Như nói thẳng ngày mai con của bạn mà bị đụng xe hoặc nó mà tự tử á, bạn cũng không ép được ai hết á. Bạn cũng phải đưa ra một cái quyết định. Ai rồi cũng phải đưa ra một cái quyết định. Và Nhi nghĩ một trong những cái điều mà may mắn nhất đối với Nhi đó là từ Nhi học được những cái này từ sớm. Để Nhi biết được con Nhi nó không có nó sẽ vô dụng cho tới 33 tuổi lận. Từ giờ cho tới 33 tuổi Eva nó sẽ phải ăn bám Nhi biết. Các bạn sẽ nghĩ chị Nhi 18 tuổi Nhi đạp đầu ra khỏi đường. Tao sẽ đạp đầu nó nhưng tao biết nó sẽ vô dụng cho tới 33 tuổi. Tại vì nó chưa tới tuổi, nó chưa nở hoa thì nó sẽ không nở hoa. Bạn có ép nó cũng không nở hoa được. Cái điều duy nhất mà Nhi biết trước con Nhi nó phải chịu đựng đó là áp lực xã hội thôi. Chứ còn mẹ nó ngầu lắm. Mẹ nó có kiến thức mà mẹ nó đâu có 18 tuổi, mẹ con còn ở nhà với mẹ, sao con vô dụng vậy? Không phải, tại vì các bạn phải biết là Eva nó sẽ nở muộn hơn Nhi. Nhi nở sớm, Nhi bắt đầu đi làm từ hồi Nhi 15 tuổi. Cho nên cái doanh nghiệp đầu tiên của Nhi là khi Nhi 18 tuổi. Thì 25 tuổi Nhi có cái thành tựu đầu tiên của cuộc đời. Như các bạn nghe thì có vẻ như nó ít, nhưng mà nó đã là mất 10 năm của Nhi rồi. Và bây giờ Nhi 31 tuổi, tức là 16 năm 16 năm cuộc đời của Nhi để Nhi xây được những cái thứ này. Nó không phải là 16 ngày, nó là 16 năm. Thì con của bạn cũng vậy. Bạn mất nhiều năm để xây cái sự nghiệp đó, không đồng nghĩa với con của bạn phải take over rồi nó phải. Nhi nghĩ cái câu trả lời nó rõ rành rành rồi. Đôi khi mình phải chọn, mình muốn con mình hạnh phúc hay là mình muốn mình hạnh phúc. Nhi lặp lại nha. Bạn muốn bạn hạnh phúc hay là bạn muốn con bạn hạnh phúc? Và đôi khi nếu bạn muốn con bạn hạnh phúc, có thể nó sẽ không làm cho mình hạnh phúc. Ai chẳng ước đẻ con ra, Nhi cũng ước đẻ con ra, con Nhi nó sẽ kế nghiệp hết tất cả công ty của Nhi. Nhưng mà điều đó chỉ làm cho Nhi hạnh phúc thôi. Nhi biết Eva nó không có cái máu đó trong người. Nhi biết Nhi biết Eva nó có máu nghệ thuật hơn là máu làm ăn giống như Nhi. Có thể sau này nó lớn nó sẽ thay đổi, Nhi chưa biết được. Nhưng Nhi biết con Nhi nó khác với Nhi nhiều lắm. Nó không có tính cách giống như Nhi. Nó có cái vẻ đẹp và cái sự đáng yêu cũng như là cái tài năng riêng của nó. Và Nhi sẽ tiếp tục cùng con Nhi khám phá cái đó và Nhi support nó thôi. Nhưng các bạn hỏi Nhi là Nhi, Nhi có bắt con Nhi để kế nghiệp Nhi không? Nhi không có nhu cầu đó. Từ ngày đầu Nhi đẻ nó ra cho tính bây giờ Nhi chưa hề nghĩ đến cái đó luôn. Thiệt sự như vậy luôn các bạn. Và nếu như bạn muốn con bạn hạnh phúc, có đôi khi bạn phải lắng nghe coi là con bạn muốn cái gì. Ủng hộ nó, cho nó đi cái con đường của nó. Khi nó đi cái con đường của nó và đến một ngày bạn tuổi già sức yếu, và đến một ngày con của bạn trưởng thành, tại vì khi nó ra đường nó cất ăn sạn đủ nhiều rồi, nó sẽ có cái sự chững chạc riêng. Lúc đó nó sẽ suy nghĩ, nó sẽ lại đưa ra sự chọn lựa. Nhưng lúc này bạn cũng không được có quyền influence nó nữa. Bạn phải cho nó chọn là nó sẽ kế nghiệp ba mẹ nó, hay là nó tài sản ba mẹ nó bán hết rồi nó làm cái chuyện của nó. Và bạn cũng phải ổn với cái điều đó. Mà bạn cũng không có sự chọn lựa nó, tại bạn già rồi, bạn sắp đi rồi mà bạn chọn được gì nữa. Không chọn được gì nữa hết á. Rất là nhiều bậc cha mẹ ở Việt Nam bỏ tiền cho con rất là nhiều, mà các bạn quên mất là con của bạn cũng là con người. Và là con người, dù bạn có kiếm được nhiều tiền đi chăng nữa, con của bạn nó không có muốn mượn bóng của bạn, không có muốn nấp bóng của bạn để nói là bạn. Bạn phải đặt bản thân của mình vô vị trí của con của mình nữa. Bạn nghĩ sao nếu con của bạn bước vô công ty, mày có giỏi giang mẹ gì, mày có gì ngon đâu. Chẳng qua mày đẻ ra con nhà giàu, ba má mày nhường cho mày thôi, chứ ngày nào họ cũng phải đối diện với cái đó. Đâu dễ đối với họ đâu mọi người. Mà không dạy cho con bằng kỹ năng để đối diện với nó, bạn không dạy cho con bằng kỹ năng để mà nó có thể build trust, tức là xây dựng niềm tin từ những người nhân viên xung quanh, từ dưới đáy đi lên, từ dưới đích đi lên, nó sẽ không có sự tôn trọng của ai hết. Thì khi nó vận hành cái doanh nghiệp đó, nó cũng cảm thấy rất là nản, nó cảm thấy rất là buồn, nó cảm thấy nó vô dụng, nó cảm thấy nó đang sử dụng tài năng của ba nó, má nó để nó được cái ghế đó thôi, chứ nó biết nó không có xứng đáng với cái ghế đó, thì nó ngồi cái ghế đó nó cũng không hạnh phúc. Như nói rồi, đã là con người họ có nhận thức các bạn. Cho nên là em nghĩ là chị đã có câu trả lời của chị rồi, chỉ là chị không có muốn làm thôi. Đến một lúc chị phải đưa ra quyết định. Ngày đó nó cũng sắp đến rồi đó, đừng đợi lâu quá thôi. Như thường lệ, đừng có quên là like, share và subscribe kênh của Nhi như thường lệ các bạn. Đừng có quên là chia sẻ tất cả các video của Nhi trên tất cả các nền tảng xã hội. Và nếu các bạn thích cái điều Nhi đang làm, nếu như các bạn coi kênh của Nhi mà chưa nhấn subscribe á, thì cái câu hỏi Nhi dành cho bạn là nó miễn phí mà sao không làm đi. Nhấn subscribe miễn phí biết không? Yên tâm đi, tôi không có giàu hơn bởi vì mấy người nhấn subscribe đâu. Nhưng mà chắc chắn khi mấy người nhấn subscribe sẽ có một ai đó ngoài kia sẽ coi được cái video của tôi, và không biết được bạn đang cứu được người khác đâu. Yeah. Rồi, bye bye mọi người.